Chương 734, Tôn Ngộ Không ra tay. Nếu như là yêu linh đồ trước đây, chắc chắn sẽ không nói hai lời mà trực tiếp xông lên. Nhưng hiện tại, yêu linh đồ không làm vậy, cũng không có ý định bỏ chạy, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp lao về phía người của Liên Minh Thần Quốc. Rõ ràng yêu linh đồ biết Tôn Ngộ Không rất mạnh, nên hắn không chọn liều mạng với Tôn Ngộ Không, mà là chọn cách tiêu diệt người của Liên Minh Thần Quốc trước. Tôn Ngộ Không không thể để kế hoạch của yêu linh đồ thành công. Tay phải hư không vừa nâng, chấn giới thiên bi hoang thổ số 3 đã xuất hiện trong tay. Sau đó, Tôn Ngộ Không vung tay, chấn giới thiên bi bay đến trước mặt đám người Nguyệt Hoàng Tuyền. Hoàng vu thế giới gần trong gang tấc thiên nhai, Tôn Ngộ Không quát lớn, theo âm thanh của Tôn Ngộ Không, hai bóng người đen trắng đã lâu không xuất hiện từ chấn giới thiên bi lơ lửng hạ. Sau khi hai bóng người xuất hiện, biểu tình của họ đều khá miễn cưỡng, nhưng vẫn nhanh chóng di chuyển sang hai bên chấn giới thiên bi, tạo thành một trận pháp hình tam giác bao quanh tất cả mọi người trong Liên Minh Thần Quốc, sau đó lấy hai người làm điểm tựa cho hai tấm bia. Một lá chắn tam giác bao trùm tất cả mọi người xuất hiện. Trên đỉnh cao nhất của lá chắn bảo vệ hình tam giác lơ lửng một đoàn sáng ngũ sắc. Đó chính là ngũ sắc thần quang mà Tôn Ngộ Không có thể sử dụng sau khi ngũ sắc thần thạch dung hợp với trái tim của hắn. Ngay khi trận pháp vừa hoàn thành, yêu linh đồ đã lao tới. Lúc này mục tiêu của hắn hoàn toàn ngẫu nhiên. Ai ở gần nhất sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn, và người cần yêu linh đồ nhất chính là Lãng Tâm Kiếm Hào. Nhìn thấy yêu linh đồ lao tới, Lãng Tâm Kiếm Hào rõ ràng bị dọa sợ, nhưng vẫn cầm kiếm xoay người chuẩn bị chống trả. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đôi khi đó là một loại ngu muội, nhưng đôi khi cũng là một loại dũng khí. Kiếm Hào, dừng tay, không cần ra khỏi trận pháp, ở bên trong là được rồi. Giọng nói của Tôn Ngộ Không vang lên đúng lúc, khiến thanh kiếm dại của Lãng Tâm Kiếm Hào sắp xuyên thủng lá chắn dừng lại giữa không trung. Mặc dù Lãng Tâm Kiếm Hào không tin rằng lá chắn mỏng manh này có thể ngăn cản được công kích của yêu linh đồ, nhưng vì tin tưởng Tôn Ngộ Không, hắn đã thu tay lại vào phút chót. Sau đó, hắn nhìn thấy yêu linh đồ lao thẳng đến trước mắt. Nhưng ngay khi yêu linh đồ chạm vào lá chắn, cả người hắn ta biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở phía bên kia của lá chắn, không thể tin được. Ngay cả yêu linh đồ cũng không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hắn hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn lá chắn phía sau, rồi lập tức quay người lại vồ tới, nhìn thân hình yêu linh đồ lại một lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện ở vị trí đối diện với nơi vừa tấn công, như thể hắn ta đã xuyên qua tất cả mọi người bên trong lá chắn, và chính lá chắn đó vậy. Tất cả mọi người trong Liên Minh Thần Quốc chứng kiến cái cảnh này đều kinh hãi. Vừa ra tay, Tôn Ngộ Không đã mang lại cho họ niềm tin to lớn. Quái vật kia, ta khuyên ngươi vẫn là đừng phí uổng tâm tư, ngoan ngoãn lại đây để cho Tôn Gia Gia đánh chết, ngươi cũng đỡ phiền phức. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng lao tới lần nữa. Lần này, yêu linh đồ không né tránh, hắn biết rằng nếu đối thủ là người này, mọi nỗ lực của mình đều vô ích. Ngay từ khi Tôn Ngộ Không xuất hiện, hắn đã biết rằng người này khác biệt với tất cả những người trước đó. Trên người Tôn Ngộ Không có cùng khí tức với hắn, yêu linh đồ nắm chặt tay, cơ thể bay vút lên trời, trên tay phải hắn. Một hư ảnh linh khí đầu tê giác hiện ra trong nháy mắt, vạn yêu phá thiên quyết, linh tê phá giáp trụy, yêu linh đồ gầm lên. Cả người biến thành một tia sáng màu xanh nhạt lao thẳng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn thấy chiêu thức của yêu linh đồ trong lòng khẽ động, hắn thu hồi kim cô bổng. Trên tay phải hào quang ré lên, một hư ảnh tê ngư xuất hiện, thậm chí còn ngưng thực hơn hư ảnh của yêu linh đồ. Ngay sau đó, hai người hung hãn va chạm vào nhau, cả hai đều dùng quyền phải. Tôn Ngộ Không cũng sử dụng vạn yêu phá thiên quyết linh tê phá giáp trụy, cùng một chiêu thức. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác, hư ảnh đầu tê giác trên tay Tôn Ngộ Không lóe lên liên tục, nhưng vẫn tồn tại, trong khi tay phải của yêu linh độ đã nhuộm đỏ máu, bị đánh bại bởi chính chiêu thức của mình. Đó mới là sự khuất phục thực sự. Nhìn tay phải của mình, lần đầu tiên yêu linh độ lộ ra vẻ phẫn nộ, người này chính là đại địch của hắn, nhìn hắn không thể thua, ít nhất là không thể thua vào lúc này. Còn hai người nữa, chỉ cần giết chết hai người đó, nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành, và tộc Kha Mạc sẽ được an toàn. Bản yêu phá thiên quyết, cửu đầu diệt thế quyết, hợp cửu đầu yêu long phá, yêu linh đồ gầm lên giận dữ, từng đoàn hào quang màu đen bốc lên từ người hắn. Ánh sáng đen kịt đó bắt đầu ngưng tụ trước mặt yêu linh đồ. Khi hắc quang hoàn toàn ngưng tụ, một con hắc long chiến đầu khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Con hắc long này tuy được tạo thành từ hắc quang nhưng lại vô cùng sống động, thậm chí có thể cảm nhận được dao động của sinh mệnh từ trong cơ thể nó. Nhìn con hắc long, Tôn Ngộ Không cười lớn, ngươi đã chọn dùng chiêu này để kết thúc bản thân, ta sẽ thành toàn cho ngươi, bát giới chuẩn bị cho xong, tiếp theo đến lượt ngươi. Nói xong, Tôn Ngộ Không nhanh chóng vung tay trước người, một chữ diệt màu đen khổng lồ dần dần hiện ra. Chữ diệt đó sau khi xuất hiện liền nhanh chóng to lớn lên, khi nó đạt đến kích thước 6-70 mét, bỗng nhiên một cái đầu rắn thò ra từ trong chữ diệt. Ngay khi đầu rắn thò ra, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên kêu lên tiếng ồn, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa nhìn, Tôn Ngộ Không cũng chút kinh ngạc. Ai u, còn nhiều lắm à, xa gia ta đến đúng lúc đây rồi, tiểu hầu tử cố gắng thêm chút nữa. 8 cái đầu còn lại của ta vẫn chưa xuất hiện đâu, thật ra ta không hề muốn chịu hóa người. Viên đầu rắn này chính là siêu cấp diệt thế cửu đầu xà. Năm xưa ở địa tâm tuần thiên giới, một đầu khác của siêu cấp diệt thế cửu đầu xà đã theo Tôn Ngộ Không về bàn cổ giới. Nhưng hiện tại lại bị Tôn Ngộ Không chịu hoán bằng cửu đầu diệt thế quyết. Vừa nói chuyện với đầu rắn, Tôn Ngộ Không vận dụng toàn bộ liên lực, chỉ diệt giữa không trung bừng sáng. Từng đầu rắn lần lượt chui ra từ chỉ diệt, chính đầu rắn sau chính là thân rắn khổng lồ. Tuy nhiên, rõ ràng tiểu xà đã thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng thực lực vẫn không hề suy giảm. Khi toàn bộ diệt thế cửu đầu xà xuất hiện, chỉ diệt giữa không trung dần dần biến mất. Tôn Ngộ Không không ngờ rằng siêu cấp diệt thế cửu đầu xà lại xuất hiện vào lúc này, không khỏi cảm thấy đau đầu. Vội vàng nhảy lên một đầu rắn, thấp giọng hỏi, ngươi không phải nói chỉ cần một đầu rắn là đủ rồi sao? Hơn nữa, ngươi đến đây làm gì? Ta đến đây đương nhiên là để trợ giúp ngươi, nhìn xem, hiện tại đứng trên đầu ta, có phải khí thế bỗng chốc khác biệt hẳn không? Cửu đầu yêu long toàn thân lóe sáng màu đen, mang theo yêu khí và khí tức, hủy diệt lao thẳng về phía diệt thế cửu đầu xà. Xà nhất không nói chuyện với Tôn Ngộ Không nữa, mà bỗng nhiên hô to, các huynh đệ ăn tối thôi. Tôn Ngộ Không đành bất đắc dĩ rời khỏi đầu rắn diệt thế cửu đầu xà, rơi xuống đất, nhìn chính đầu rắn quấn lấy cửu đầu yêu long kia, chỉ sau vài miếng đã ăn sạch cửu đầu yêu long hung hãn. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy thay, vì nói siêu cấp diệt thế cửu đầu xà đến giúp mình, thì đúng hơn là đến ăn bữa tối.